đi cúng hết 10 vạn đức Phật rồi về mới ăn sáng thì đi nhanh biết chừng nào. Đủ rõ các thần túc chân thành của người bên tịnh độ đi mau lắm, chẳng khá nghĩ bàn, mau như là không phải bước ra khỏi quả đất ấy mà đi hết khắp cả 10 phương rồi, chẳng cần đến hết một buổi sáng sớm mà đã trở về. Đó. Thì ở trong này mà tổ cái diễn dịch cho mình rõ đó là cái thần túc thông người Tây Phương Cực Lạc nó nhanh lắm. Thì thật ra đó, thấy không? Nó nhanh nhưng không có thời gian không gian mà. Vì ở trong kinh tổ Phật nói đó, tử nói là nhất cứu di đà vô biệt niệm bất lai đằng chỉ đáo Tây Phương. Nơi cõi ta bà này mà mình niệm Phật di đà mà tính là vô biệt niệm rồi đó, thì không nhọc khải móng tay là đến Tây Phương rồi. Mặc dầu đường xa dịu dợi cách 10 vạn ức cõi Phật, nghe không? 10 mũi cõi Phật đó. Thì tại sao được vậy? Vì khi Phật tử học về tâm là rõ, vì cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình, cho nên đầy đủ nhân duyên cảm ứng Đức Phật A Di Đà rồi, nương thần lực của Ngài rồi, thì mình ẩn đây và hiện về Tây Phương Cực Lạc không có thời gian không gian, chỉ không bằng nhọc khải móng tay làm một tích tắc, hơn một giây đồng hồ là tới Tây Phương đó. Thì về trên đó rồi mình cũng được như vậy, về Tây Phương Lạc rồi thì không nhọc khải móng tay là tới khắp trong 10 phương rồi. Bởi Ngài mới nói là đi mau lắm chẳng khá nghĩ bàn, đi mình tạm nó đi chứ ta không đi. Tại sao vậy? Ngài nói là mau như là không phải bước ra khỏi quả đất ấy, hình như là không bước ra khỏi quả đất Tây Phương Cực Lạc mà đã đi khắp trong 10 phương, chỉ ẩn đây là hiện khắp trong 10 phương rồi để mình học đạo. Thì qua cái đó rồi Phật tử thấy nó lợi ích vô cùng. Khi mà nghe kinh Phật rồi, mình tin tưởng vậy rồi thì làm sao? Là Phật tử ráng phát nguyện về đó rồi thì tu tập mau dữ, kết quả nhiều, đến quả Phật ngay à. Qua đoạn văn này thì tỏ rõ cho ta hiểu, ở bên Cực Lạc một viên bạch sa, một hạt bụi trần, một sát na. Một sát na là như là 1/15 của giây, rất là tích tắc, rất là ngắn ngủi. Cho đến một khi bước chân, một khi búng ngón tay, giờ phút nào cũng cùng với tam bảo khắp 10 phương, cùng thông suốt giao chập với nhau không hề chướng ngại. Lại tỏ rõ cho ta hiểu rằng, ở cõi ta bà này, trược ác nghiệp chướng nặng lắm, đối với cõi Cực Lạc chẳng cách xa đâu mà thành xa cách. Sinh sống ở cõi Cực Lạc, thời công đức rất sâu, đối với cõi ta bà, tuy có cách xa mà chẳng thấy cách xa chút nào. Đó. Thì bây giờ tự thấy cái đoạn này á, nó mình học cái tâm thì mới hiểu rõ được, mới hiểu sâu suốt rõ ràng. Thì dầu cho bên Cực Lạc á, một tiếng bạch nghe ra, một bụi trần, một sát na, một bước chân hay là một khi búng khải móng tay, thì giờ phút nào cũng cùng với tam bảo khắp 10 phương, cùng thông suốt giao chập với nhau không hề chướng ngại. Rồi Phật tử thấy khỏi làm sao mà lạ lùng nhá. Khắp trong 10 phương nó rộng minh mông bao la, mà sao mà nó giao chập khắp 10 phương được? Đó là mình chưa hiểu cái pháp thân mình. Nếu Phật tử nhận rõ pháp thân mình khắp trong 10 phương, cái đoạn mà A Di Đà Phật Thuyết Sư có giảng trước đó, thì tất cả những cái hành tinh như hạt bụi, như các sông Hằng, nó đương xoay cuồng trong vũ trụ này, gì là cũng không ngoài tâm mình, thì tất cả những cái hành tinh đó đều xoay cuồng trong tâm của mình. Đó. Thì tất cả những hành tinh đó, tất cả chúng sinh đó, tất cả chư Phật ngự ở những hành tinh đó, gì pháp thân cũng trùm chứa vũ trụ. Và hiện bây giờ đây, các pháp thân quý Phật tử cũng đương giao thoa, cũng đương dung nhiếp khắp trong 10 phương. Đó. Vì lẽ đó mình động một gì, một móng tay, khải móng tay, một bước chân đi là gì, là dung nhiếp hết trong 10 phương. Phật tử hiểu đó không? Nó dung nhiếp hết, đó là mình thấy rõ ràng, không có gì nghi cả, nghe không? Không có gì nghi cả. Và nếu trường hợp rồi vậy thì xin nó hiểu thêm chút xíu nữa là Phật tử mới thấy lợi ích chỗ này. Và hiện bây giờ pháp thân Đức Phật A Di Đà đương gì, đương dung nhiếp mình đi, có thể nói là gì, đương ở trong tịnh xá gặp tường mình đi cho dễ hiểu, cho Phật tử dễ nắm chút. Thì bây giờ Phật tử đương thành lòng nghe pháp đây thằng nó rồi đó. Pháp thân ngài là người đây nó mấy con tôi đương thành lòng nó ở, nó im lặng nó nghe pháp dữ ha. mình dùng nhiếp hết trơn à, tôi tưởng đường nó xa dịu vợ rồi không có Đức Phật A Di Đà đây, không phải vậy nha. Và tiên đường cái pháp thân mình châu biến khắp mười phương, thì pháp thân mình hiện bây giờ đương châu biến ở Tây Phương Cực Lạc, phải không? Tây Phương Lạc cũng không ngoài tâm mình, cho hiện bây giờ mình cũng có gì, pháp thân mình cũng có ở Tây Phương Cực Lạc. Sư nói đi nói lại cho Phật tử nghe cho nó hiểu, là khi mình ngộ tâm rồi thì rõ ràng chứ không điểm gì nghi chứ. Đó. Chớ cái chỗ này mình không hiểu tâm mình thì không thể chịu nổi với cái câu này. Đã ha? À. Thì làm sao mà giờ phút nào cũng cùng với tam bảo khắp mười phương, cùng thông suốt, giao chập với nhau, không hề chướng ngại. Lại tỏ rõ cho ta hiểu rằng cõi ta bà này, dầu trượt ác nghiệp chướng nặng lắm, đối cõi cực lạc chẳng cách xa đâu. Nhưng mà thành xa. Xa là tại sao? Xa là mình được ác rồi, bây giờ có đó nhưng mình không nhận ra được. Mình cứ thấy tướng ta tướng người, mình thấy tướng thế giới này thế giới kia xa cách. Mà nếu trường hợp mà mình nhập tâm rồi, nhận tâm mình rồi thì không xa, thì nó tự tại, nó đương xoay cuộn tâm mình, ở trong tâm mình ha. Và là mình tự tại quá. Nếu mà hiểu được vậy rồi thì không có xa gần. Mình tự tại muốn bây giờ nếu nhân duyên mình đầy đủ rồi, mình ẩn đây là mình hiện kia là mình hiện ha. Còn nếu trường hợp mà mình sinh sống Tây Phương Cực Lạc, tâm mình thanh tịnh rồi, mình thông suốt rồi, thì cõi ta bà với cõi Tây Phương Cực Lạc nói thì thấy thì xa đó, nhưng cái gì? Là không xa, bị ở trong tâm mình. Đó là nói đến nó lại, cũng là tôi tự hiểu cái ý đó thôi. Rồi bốn chữ phạn thực kinh hành là cơm xong đi dạo, có nghĩa là nghĩ đến cái ăn thì nó đến ngay, chẳng cần phải sửa soạn, ăn rồi mâm bát tử nó bay đi, chẳng cần phải cất dọn. Cứ việc đi dạo trên mặt đất thuần vàng, xem qua, nghe âm nhạc, vui chơi, mà vẫn tự thấy tiến bước tu hành không ngừng. Đó. Và tự thấy cái chỗ quý ích chỗ này nè. Ở trên cõi trời cũng nghe nhạc vui chơi, nhưng mà thối đọa đạo, hưởng hết phước rồi xuống. Còn ở cõi Tây Phương Cực Lạc cũng nghe âm nhạc vui chơi, mà vẫn thấy tiến bước tu hành không ngừng. Và Đức Phật trợ duyên cho mình đầy đủ trí tuệ ha, mà mình không bao giờ ô nhiễm sáu trần đó, cho nên mình mới là đi tự tại vui chơi đi dạo trên mặt đất thuần vàng mà luôn tiến đạo, lợi ích vô cùng ha. Đó. Ngày rồi bây giờ tự thấy mình đây nè, mình đầu tắt mặt tối, mình lo miếng ăn, mình lo miếng mặc, thiệt là khó tiến bước tu hành, hơi không có đủ thời giờ để mình tu trì nha. Còn về Tây Phương Cực Lạc là Phật tử muốn ăn cái gì có nấy ăn, muốn ăn cái gì là cũng có nấy chứ ha. Muốn mặc cái gì là tự nhiên cái pháp phục nó mặc lên mình khỏe quá. Rồi Phật tử thấy nếu mình nghĩ vậy rồi thì hơi khó tin, nhưng mà không có đâu. Đức Phật nói là hiện cõi ta bà này, vị nào đắc quả A-la-hán thì muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc được hết, muốn gì được nấy. A-la-hán còn được mà. Sư đọc, Phật tử đọc cái cuốn mà Á Châu Huyền Bí đó, những vị tu huyền bí ở bên Ấn Độ, thì đọc cái câu chuyện nói mấy gì mà nhà khảo cổ bên Tây Phương đó, đến Ấn Độ, thì nhân duyên này đủ để đến một cái làng đó gặp những cái chân sư tu gì mấy gì bậc chân sư đó, thì rồi mấy ngày đến nó làm quen rồi, thì nhờ mấy chân sư đó tìm một cái thành phố cổ mà để chôn vùi lắp là không biết mấy ngàn năm lên đó rồi. Thì mấy chân sư chấp nhận để dắt mấy ông đó đi đến cái chỗ đó để chỉ cái địa điểm mà những cái thành phố hồi xưa bị chôn vùi dưới đó. Khi mà đến đó rồi thì ngay địa điểm đó là hết đồ ăn, hết lương thực. Thì mấy người Tây Phương rất lo lắng, giữa rừng sâu mà làm sao mà có thức ăn liền. Thì có vị chân sư đến, người nữ, nói được rồi, bây giờ mấy ông muốn ăn, mấy ông muốn ăn cái gì thì sẽ có cái nấy. Rồi mấy ông nói về rồi Tây Phương thì ăn bánh mì nè, rồi bây giờ hợp với Ấn Độ nữa ăn cà ri nè, nó được rồi. Rồi bắt cái nồi đi, ăn nồi không, đem hết rồi đắt cái nồi không đi, rồi bắt đầu đấy. Cô nó mới đưa cái tay ra rồi bắt đầu rồi có ổ mì nó nổi lên cái tay rồi mấy ông lấy ha, lấy rồi một ông thì ổ lấy ngổ đi. thì mấy ông người Nguyên Tây Phương lạ lùng, cái tay có đưa gì chắc là cái bóng gì chứ làm sao mà có ổ thiệt, nhưng mà sự thật là bánh mì, rõ không? Ông xé ra là bánh mì, nó thơm bánh mì, ăn nó mùi bánh mì, thì tất nhiên rồi đó. Rồi còn cái nồi nó đưa nghi ngút, thêm các cái nồi đồ nó rồi loại múc cà ri ăn đi, nghi ngút lên thì cũng có đủ, thấy không? Cà ri vàng như vậy, rồi có khoai lang tây như vậy, rồi có cà rốt như vậy, có đủ đồ, thực chất là ăn lấy làm lạ. Nhưng mà sư coi nhiều chuyện mà sư thật không có gì lạ cả, mấy chân sư nó không có gì lạ cả. Khi mình làm chủ tâm mình rồi thì cái phân tử hay cái nguyên tử khắp trong vũ trụ này nó đầy. Thì cái nguyên tử phân tử gạo có, phân tử bột bánh mì có, phân tử đủ vàng có, phân tử bạc có, tất nhiên là tứ đại nó trong cái bản chất nó nằm ở trong vũ trụ này. Thì mấy ngày làm chủ rồi mình gom về, tôi gom bột mì trong vũ trụ này về hiện tôi bột mì thiệt chứ đâu phải cái chuyện gì đâu mà có lạ đâu mà cái gì đâu. Nhưng mình chưa làm chủ được thì cứ nằm trong đó thì nằm đó. Còn bây giờ mình làm chủ được rồi thì mình gom về, phải không? Gom về thì nó hiện thực, nó có y như có cái bánh mì mình làm ăn, có gì đâu mà lạ đâu, đó ha. Đã nói kinh định cũng khoa học lắm chứ không phải là cái của quyền hoặc đó. Cho nên Đức Phật nói là khi A La Hán rồi là mình muốn gì được đấy, là muốn có cơm ăn, muốn có mì, muốn có vật chất ăn đều là được cả. A La Hán của mình thì những vị chân sư kia có thể là có một số đắc lục thông hay là ngũ thông gì thì người ta phải làm chủ mới được. À, vì do đó cho nên ở cõi Ta Bà mình còn được vậy, huống chi Tây Phương Cực Lạc là không được hay sao? Nha, được hết rồi. À, hồi xưa mà cái người nào căn lành đầy đủ đó đi vô nhờ Đức Phật cho xin xuất gia, Đức Phật chứng minh rồi nó thiện lai thì kheo, tóc mình tự nhiên rụng, pháp phục mặt. Rồi có cái chuyện dễ thôi. Thì Đức Phật là có thể hóa hiện được tất cả, vì cái phân tử trong vũ trụ này nó có đầy đủ hết. Mấy ngày làm chủ được rồi là mình sao? Mình tự tại trong vấn đề đó. Cõi trời cũng được, thì muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Huống chi là cõi Tây Phương Cực Lạc nó báo quý hơn nữa. Thì cái chuyện đó chưa thấy không có gì lạ cả. Đó. Nhưng mà tóm lại, cái chỗ quý ích chỗ này là cái cõi thuần bằng vàng, sắc thinh hương vị xuất pháp đầy vi tế tốt đẹp và luôn luôn trợ duyên cho mình tu trì, chứ không cho mình những cõi trời là mình hưởng phước hết, mình hưởng ngũ dục rồi bị xa bỏ vì không có trí tuệ. Lên cõi Tây Phương Lạc, Đức Phật A Di Đà sắp xếp cho mình ha, tu học đầy đủ trí tuệ và cho mình tiến bước lên đến bậc Phật luôn, mình không có ô nhiễm, đầy đủ sáu trần mà không ô nhiễm. Ví dụ như bây giờ mình đây đi ha, Phật tử mình đây nè, mà cái tâm mình yếu đó, mình nghe nhạc mình sẽ bị nhiễm nhạc, tâm mình yếu đó, mình đi vào sắc thinh bị xuất pháp, mình đã bị tâm mình nó chao động mà ô nhiễm theo, phải ha? Đó, vậy cõi này mình còn bị ô nhiễm, huống chi mình về cõi trời á, thì nó vi diệu hơn cả ngàn lần hơn mình á, tốt đẹp hơn thì mình dễ ô nhiễm đó. Từ thân mình là chánh báo đến y báo của trời rất tốt đẹp, mình ô nhiễm nó là mình không có tiến tu được. Nhưng sao mấy vị Bồ Tát, mấy vị lên trên đó giáo hóa dạy dỗ những bậc chư thiên mấy ngày không ô nhiễm, nhờ gì? Nhờ có trí tuệ. Trí tuệ thấy rõ dạng pháp cái điều duyên hợp như quyển không tập trên cõi trời, và ở cõi này ngài cũng không ô nhiễm, tại vì thấy cũng duyên hợp như quyển không tập, ngài thấy rõ vậy không có mê lầm. Còn cõi trời chưa thấy rõ được vậy, cho nên ta làm chấp thân ta cũng thiệt đó, cảnh đó thiệt đó, nam nữ thiệt đó, cho nên người ta ô nhiễm đó ha. Còn mấy ngài tự tại trong đó là ngài có trí tuệ, thì vì phước báo chưa lớn, mình lớn cho nên đầy đủ, cho nên có sự mà tốt đẹp, có sự trang nghiêm ở cõi này vậy đó. Thì bây giờ Đức Phật tử thấy cái thân tướng đó, Đức Phật nó là tốt đẹp, cái người Tây Phương là tốt đẹp là hàng ngàn lần hơn chư thiên. Chư thiên là đẹp hơn cả ngàn lần hơn mình, mà trên đó các nhân dân người Tây Phương là tốt đẹp bằng cả ngàn lần hơn chư thiên. Nói vậy thì nó trừu tượng quá. Thì ông A Nan hỏi Đức Phật, nó nhờ Đức Thế Tôn, thí dụ làm sao mà cho con dễ hiểu chứ, như vậy thì nó trừu tượng quá, nó có ngàn lần chư thiên biết làm sao. Thì Đức Phật mới thí dụ về cho Phật tử thấy cái thân hình tốt đẹp Tây Phương Cực Lạc này. Cái Phật nói ông Anan à, bây giờ ông tôi chỉ cho ông cái này nè, một ông vua cái cõi thế gian này là cái phước báo cũng lớn lắm mới được làm vua, cái phước báo lớn nha. Thì cái thân tướng trang nghiêm, mặc áo cẩm bào, ngồi một cái chỗ ngồi cũng là một cái tòa ngồi của vua, cũng là cái rồng phụng mà nó đưa nó rất là tốt đẹp đó, với một cái người ăn mày là ăn xin tàn tật nghèo khổ, ăn mặc rách rưới, đứng bên ông vua đó là ông thấy làm sao? Ông nói là ông vua là tốt đẹp cao quý, thân hình đầy đủ, cái kia là sáu căn không đầy đủ mà ăn mặc lam lũ rách rưới thì xa cách xa quá, đứng gần là hai người cái sắc tướng sắc diện cách nhau rất là xa. Nha. Rồi Đức Phật nói thêm là ông biết là vua chuyển luân thánh vương á, mà ông vua thường của mình mà đứng gần vua chuyển luân thánh vương thì cũng như là cái người ông vua thường này cũng như là người ăn mày đối với ông vua, tôi hiểu đó không? Tất nhiên là ông vua chuyển luân thánh vương là cái phước báo đầy đủ rộng hàng vua thánh đó, được ba mai tướng tốt 80 vẻ đẹp như Đức Phật vậy, nhưng cái trí huệ không bằng Phật mà cái đức tướng phước báo đầy đủ bằng Phật, cho nên một vị vua thường trên cõi mình mà đứng gần vua chuyển luân thánh vương thì cũng như người ăn mày đó, đối với ông vua. Tôi hiểu ý đấy ha. Mà 1000 lần đẹp, sắc đẹp của vua chuyển luân thánh vương á mới bằng một cái sắc đẹp của vua kêu bằng của trời Phạm Thiên hay là đại tự tại thiên vương á. Cái sắc đẹp của vua trời đại tự tại thiên vương rất là tốt đẹp, báo quý. Mà bạn hiểu không? 1000 lần cái sắc đẹp của ông vua chuyển luân vương mới bằng được cái sắc đẹp vua đại tự tại thiên vương. Mà 1000 lần sắc đẹp của tự tại thiên vương nhân lên mới bằng một người dân xứ Tây Phương Cực Lạc. Thật ra Phật tử thấy cái sự báo quý chưa? Sắc đẹp như vậy đó. Còn bây giờ ai muốn đẹp thì cứ việc về nguyện về Tây Phương Cực Lạc đi, thân hình đẹp lắm. Nhưng mà không có chấp. Đặc biệt đó là mặc dầu thân tướng trang nghiêm tốt đẹp đó, nhưng mà không có người dân Tây Phương Lạc nào mà chấp sắc thân mình đó. Phải không? Tại sao vậy? Nhờ có trí tuệ đặc biệt như vậy. Còn mình ở đây cái thân mình tứ đạt nó có thể nó đối với nó xấu quá à, nhưng mà tại chắc là xấu quá cho nên mới tô son vào phấn điểm đủ thứ, phải không? Nó xấu quá cho mình điểm đủ thứ coi cho nó được, phải không? Bây giờ mấy người mình tô vô là phấn thô, bây giờ muốn đẹp thì khỏi cần đi đáng thì nhân Phật về thôi, bưng cực lạc thì khỏi tô thì cũng đẹp nữa, phải không? Khỏi dồi nó cũng đẹp nữa, phải ta son là mà cái nàng môn mà nó đỏ như son vậy đó, mà nó tươi sáng đẹp lắm, không có nào so sánh được. Nhưng mà ngộ hay cái là sự thích là đẹp như vậy mà mình không có chấp, không ai chấp sắc thân hết chứ, mà vẫn lo tu trì các phải nhân duyên phước báo đầy đủ là phải được sắc thân vậy thôi, rồi có lo tu trì chứ không ai chấp sắc thân mình. Vì đó cho nên Đức Phật ấy là ngài một vị cổ Phật mà trí tuệ sâu xa, cho nên ngài mới là nhìn khắp trong 10 phương chư Phật là mới chọn lựa cái nào kinh hoa báo quý tốt đẹp để trợ duyên cho mình cho tu trì. Mà bây giờ Phật tử đầy đủ phước báo, đầy đủ nhân duyên, đầy đủ căn lành mà nghe được pháp môn này, nghe được một cái đường hướng chỉ cho mình đi về đó để cho mình tu tập để làm Phật. Sư thích nhất là chỗ mà tu trên đó là đại học đường thế giới, mà khi mình vào đó rồi mình tu tập làm Phật đó, chớ mà ông hưởng hết phước 1 triệu 1 triệu năm ức năm mà về đây lại không chịu hay một cái là về tới đó để làm Phật, thoát khỏi sanh tử luân hồi luôn, để độ khắp chúng sinh trên 10 phương. Và cái chỗ mà báo quý là chỗ đó. Thành ra nếu mà tự hiểu thấm rồi thì không có pháp môn nào mà bằng đâu, thấy không? Đó. Bởi vì nếu trường hợp mà mình tu Phật tử nghe pháp cho đủ rồi thì thấy cái chỗ này là cái chỗ cực viên cực đốn thì vơi pháp môn tịnh độ. Nhưng mà cực viên cực đốn mình vô ăn thua mình hiểu biết thì mình tu trì. Vì đặc biệt là ví dụ pháp thiền thì chỉ độ bậc thượng căn thượng trí là người đầy đủ sáng suốt, đầy đủ thông minh, tâm mình thanh tịnh rồi mới nhập thiền được. Còn mấy trung hạ là không có rớt vô được, tu không kết quả. Còn pháp môn tịnh độ là mình thượng căn thượng trí là tu theo bậc thượng, mình trung căn thì mình tu theo bậc trung, mình hạ căn thì mình tu theo bậc hạ, được hết, thông nhất ba căn, cái đó là báo quý, thấy không? Còn bây giờ Phật tử mình ráng tu chỗ này, mình hiểu chỗ này đó, thì chỗ này mình nắm được chỗ này rồi, mình không bao giờ dám ai có chê gì, cũng không bao giờ mình biết rồi, chơi lợt ha. Nay niệm Phật là nay thấy Phật, là nay thành Phật. Cực lớn lắm chứ Phật tử, nay Phật tử đương niệm Phật đây là Phật tử nay thấy Phật là nay thành Phật rồi. Nay Phật tử nguyện sanh là Phật tử giáng sanh, là Phật tử độ sanh rồi. Cái câu này là cực viên cực đốn. Thì bây giờ nếu mình hiểu được đó, mình tu là mình cực viên cực đốn rồi, pháp thiền không bằng nữa đó hả. Còn nếu Phật tử không được hiểu gì thì cứ việc Nam Mô Di Đà Phật là nguyện gì có Phật đi là được chỗ này. Có gì đâu, cũng dễ thôi. Chứ đâu phải bắt buộc Phật tử phải hiểu rõ chỗ này và tu, nhập tâm ngay chỗ này. Vì là nay Phật tử niệm Phật thì nay Phật tử mới thấy Phật, là nay Phật tử mới thành Phật liền mới được, đòi hỏi mới được. Thì mình ngán, thì mình không hiểu mình ngán sao, phải không? Không được thì cứ việc niệm thì từ về nó là được cái đó chỗ này. Đã ha, nay Phật tử phát nguyện đi. Đã. Và ngay nơi đây là Phật tử giảng sanh rồi, và ngay nơi đây là Phật tử nay là được độ sanh rồi. Sao vậy? Cần giảng không? Bây giờ đợi đâu tới. Bây giờ dầu sư muốn giảng cái gì á thì phải cũng lý sự viên dung chứ. Chứ mình không nên giảng cái lý quá rồi ấy ha. Làm sao Phật tử hiển cái sự ra và thấy rõ ràng nó nhận được. Bây giờ Phật tử thấy chỗ này, mình thấy Phật á là thấy Phật pháp thân đó ha. Thì bây giờ nếu trường hợp sư nói Phật tử nghe chỗ này là khi mà mình thấy cảnh đây, mình nghe âm thanh đây là pháp thân mình thấy, pháp thân mình nghe. Nhưng mà bây giờ mình chúng sinh nó không biết nhận được chỗ đó, mà mình lái cái chút xíu này gần, mình nghe khởi tâm phân biệt, mình thấy khởi tâm phân biệt. Thật ra bây giờ cái ý thức thấy và cái ý thức nghe thế thôi, mà cũng là pháp thân ra đấy. Mà khi mà trường hợp mà chưa Phật chưa Thánh, mấy ngày thấy Phật tất nhiên là cái diễn đạt cái pháp thân ngài hiển lộ trong mỗi lúc, thấy không? Thì bây giờ mà thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, thì cái đó là ông Phật mình hiển thị bàn bạc khắp nơi trong không gian và thời gian, cái hiện thực nơi đây. Thì bây giờ mình thấy Phật là thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, đó là mình thấy Phật rồi, phải không? Bây giờ hiện tại ông Phật mình hiện hữu, cái thấy mình là Phật thấy, chân tâm mình hiển lộ, phải không? Diễn đạt thì thấy hết sức rõ ràng cái pháp thân mình đương hiển đạt, nhưng mà thấy như thế mà thôi, tất nhiên là bông huệ biết bông huệ thôi. Nhưng mà mình khổ cái nỗi bông huệ thì mình nói bông huệ này không tốt, hay bông huệ này còn bông huệ kia tốt hơn nữa, mà bông huệ cái bữa hổm nó tươi mới tốt, bây giờ nó héo được coi kỳ cục quá. Rồi tại mình phân biệt, mình so sánh, bây giờ héo là biết nó héo, bông huệ tươi biết nó đừng tươi, thấy ha. Rồi bây giờ thấy kiến biết cái kiến, người biết người, vật biết vật, thấy không? Tâm lặng lẽ thanh tịnh mà rõ ràng sẽ biết người biết người, vật biết vật rồi, thì pháp thân mình được hiển lộ trong bàn bạc trong mỗi lúc. Thì bây giờ mình thấy Phật, mình niệm Phật với tâm thanh tịnh, mình thấy rõ câu niệm Phật với tâm thanh tịnh, niệm Phật biết được niệm Phật, là ông Phật mình hiển lộ là thấy Phật rồi, phải không? Bây giờ Phật tử còn cái nghi chỗ nào chỗ này nữa không? Thấy Phật là ông Phật pháp thân mình hiển lộ bàn bạc trong mỗi lúc. Hiện tại Phật tử thấy, Phật tử nghe là có pháp thân mình nó bàn bạc đây, nó hiện thực nơi đây, có đâu xa lạ đâu mà tìm ông Phật nào ấy đâu. Cho nên Phật thầy nói là Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên hơn núi, tức tâm tức Phật. Thì ngay nơi tâm mình thấy nghe đây, hiện thực ở đây là Phật cái con gì nữa, phải không? Phật tử tâm thanh tịnh niệm Phật, cái đó là tự nhiên là đừng có phải tâm phân biệt hết, là thấy Phật rồi đó. Rồi bây giờ đến thành Phật nữa nha. Thì ngay nơi đây thì tinh kinh đại thừa Đức Phật Tổ Huệ Năng nói rõ là niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác là Phật, phải không? Niệm sau giác là Phật. Thì bây giờ mê là gì? Là mình vọng tưởng, mình chạy theo vọng tưởng, mình chạy theo vọng tâm là mê. Và bây giờ mình niệm giác ngộ, niệm Nam Mô Di Phật, thấy rõ ràng đâu Phật, tâm mình thanh tịnh, niệm giác ngộ. Thế mà trường hợp đó là dễ, còn người nào ngộ tâm ta thì tự đương sống cái tánh thấy tánh nghe ra là niệm tâm đó, là niệm giác đó, đó ha. Và bây giờ sư nói Phật tử dễ cái nữa là mình thấy rõ con đường Phật, mình đừng trái theo cảm, đừng cho vọng tâm vọng niệm, thì đó là niệm giác. Là niệm giác là niệm ngay chân tâm mình là niệm Phật chứ gì, mình niệm Phật, đó ha. Đó thì ngay nơi đây Phật tử niệm Phật với tâm thanh tịnh, niệm Phật với cái bản lai thanh tịnh mà Phật thầy nói đó, thì ngay ra đây là mình thấy Phật rồi, là pháp thân mình hiển lộ trong mỗi lúc rồi. Mà ngay ra đây là mình thật là mình niệm giác là thành Phật, bởi vì niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật. Khó lắm không? Nói bây giờ Phật tử nhờ như sao là yêu cầu phải là làm sao để tâm thanh tịnh mà niệm được, niệm Phật với cái bản lai thanh tịnh là nó xoay tròn đủ trong đó rồi. Thì còn cái pháp tu nào mà nó còn gión gọn mà nó được tốt và quý báu hơn nữa. Đó ha. Cho nên cũng ý nghĩ cũng là cô Vô Diệu Tệ nó nói cũng sát cũng đầy nhiều. Và sẽ nói thêm cho tự ý niệm được là nay phát nguyện ha, thành hai vãng sanh. Tại sao mình phát nguyện mình chưa giáng sanh mà nói giáng sanh rồi? Thì trong này có cái lý sự. Tự thấy là khi mình phát nguyện rồi á, là không phải mà mình chờ giảng sanh, bỏ xác thân mình về đến đó rồi mới nói giảng sanh, mà cái tâm mình châu biến khắp mười phương, thì cái tâm mình hướng về đó, cái này kêu là thật chân thật nguyện nha, nha. Thì cái tâm mình nó hướng về đó rồi thì cảm ứng đó rồi. Thì cho nên một số người tu trì ngay nơi đây nè, được không? Thì trong kinh Sự Tích Giảng Sanh đó, ngay nơi đây mình đã tu trì rồi thì cái những cái tòa sen của mình ở trên đó đó là có ghi tên mình rồi đó nha mọi người. Yeah. Đức một vị thánh nhân có nói rằng nè, nơi trần hương đốt một cây, thấy không? Ở trần hương đốt một cây, nơi tòa sen báo vừng mây bay vào. Tâm thanh thì sen được tươi màu, còn tâm trọng trược sen xào héo ngay. Thì bây giờ trong có một vị bộ cổ đức có nói rằng, mình nơi đây mình phát nguyện, mình tu trì pháp môn tịnh độ, thì ở cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Y Đà bỏ một hạt sen vào ao Thức Bảo, ao Liên Trì, rồi mình tu trì bắt đầu cái ao sen nó lên cái hoa sen có tên tuổi mình. Thì nơi đây mình phát nguyện, mình tu tập rồi, phát nguyện về đúng cách cảm ứng rồi, thì tên tuổi mình có trên đó, mình dẫn sanh, tên tuổi có ghi tên rồi, phải hả? Đó là nói cái lý sự nó viên dung rõ ràng vậy. Đó, vậy còn thêm cái nữa là trong Đức Phật nói cũng có lý, như cô Diệu Tệ thực lại là khi mình niệm Phật á, không phải Nam Mô A Di Đà Phật không, nhưng mà cái người tu tịnh độ đúng cách thì trong câu niệm Phật mình có tính và nguyện đó rồi, câu niệm Phật là hạnh thì có tính và nguyện đó rồi, chứ không phải niệm Phật thì nó cái hạnh không đó. Thì năm luôn nó tiềm ẩn trong câu niệm Phật là tính hạnh nguyện đương xoay tròn ở trong đó. À, mà khi mình tính hạnh nguyện xoay tròn trong đó thì một cái lời phát nguyện của mình kêu là tam hiệp đồng thanh tịnh rồi đó, phải ha? Cái thân mình lại Phật và thân thanh tịnh, cái miệng mình niệm Phật là cái miệng mình thanh tịnh, ha? Rồi cái ý mình tưởng nhớ Phật, tưởng nhớ danh hiệu Phật, thấy rõ danh hiệu Phật thì ý mình thanh tịnh, thì tam nghiệp đồng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương này, ngay nơi đây là mình giảng Tây Phương rồi, phải ha? Chứ đợi đâu nữa? Đó là gì? Mấy tổ chỉ mình tu rất là đúng cách, tu rất là xác thực rõ ràng. Chứ còn trường hợp mà mình cũng nguyện cái lời, cũng phải đọc cái lời nguyện như vậy, mà cũng người kia cũng đọc như vậy, nhưng mà mình khác, đọc cái là nhớ đông nhớ tây nhớ con nhớ cháu nhớ nhà nhớ cửa, cũng cái miệng thì đọc nhưng mà nó nhớ tư tưởng nhớ đủ thứ thì chưa giảng sanh được, rõ không? Có những cái người đó, tôi có nghe một số Phật tử nói trời ơi, đọc bài phát nguyện mà nó không có hết bài phát nguyện, năm ba câu nó nhớ là sẹt rồi, ba bốn câu khác nó sẹt vô khác rồi. Thì như vậy tưởng là nguyện lơ là sao cảm ứng mà giảng Tây Phương được. Thành ra bây giờ mình muốn nay mình phát nguyện là nay vãng sanh, là thân khẩu ý mà trong sạch thanh tịnh lúc đó thì cảm ứng cho nó rồi đó, phải không? Xử lý viên dung mà được đó. Rồi bây giờ nay phát nguyện rồi thì nay vãng sanh, rồi nay độ sanh, và khi tâm thanh tịnh rồi thì sao? Hết vọng đó ha? Mình độ chúng sinh cái tâm mình đó. Chúng sinh mình nghĩ đủ điều, đủ thứ, đủ chuyện hết trơn. Thành ra nó vọng lự đủ thứ. Bây giờ mình thanh tịnh niệm Phật, mà thanh tịnh phát nguyện rồi, mình hướng về con Phật rồi, để làm Phật rồi, thì rất cái tâm cao đẹp, cái tâm trong sạch, theo cái tâm thanh tịnh, là mình độ chúng sinh trong người mình rồi. Cho nên chư Phật rằng, nếu mình đủ khả năng độ chúng sinh ở tâm mình rồi, là mình có đủ cái quyền lực, đủ khả năng độ khắp chúng sinh trong mười phương. Đó ha. Mình nói thì đa số Đức Phật hướng mình chỉ dạy cho mình là chúng tự tri, tức là xoay chứ mình độ chúng sinh trong người mình trước đi, trước khi mình độ chúng sinh trong ngoài là độ chúng sinh mình đi, phải ha? Mà khi mình phát nguyện đầy đủ, phát nguyện thanh tịnh, phát nguyện thành lòng mà cảm ứng với Đức Phật rồi đó ha, thì lúc đó mình là gì? Ngay lúc đó là mình giảng sanh độ sanh rồi. Ngay lúc đó chứ không phải đợi lâu lắc nào nữa. Đó ha. Ngay nơi niệm Phật này đó, là mình thấy Phật, là mình thành Phật. Mà ngay ngay nơi phát nguyện này đó, là mình vãng sanh, là độ sanh rồi. Đi đồng thời, tuy ba mà đồng thời nó hiện lên lúc này. Đó không? Như nằm trên bao vậy đó. Phật tử nằm trên bao chứ hiện mấy năm, 30 năm, 40, 50 năm. Trong cái chim bao mình tưởng như mình tích tắc trong đó, đồng thời nó hiện được hết trơn. Nó ngộ vậy đó. Cái tâm mình nó ngộ vậy đó. Thì mình tu đúng cách vậy. Sao vậy? Thì cổ đức nói mình là gì? Dầu cho bên thiền, dầu cho bên tịnh độ tông, dầu cho mật tông, dầu cái gì cũng được hết trơn. Thì cũng gì? Đưa mình tới sự tịnh tâm. Phải không? Chỉ cách mình đúng cách, đúng phương pháp rồi, thì đưa mình đến sự tịnh tâm làm gốc. Thành ra mình niệm Phật cũng đưa đến tịnh tâm, mình phát nguyện đưa đến tịnh tâm. Mà mấy ngày đó là đi sâu vào cái lý sự viên dung đó nữa thì sao? Rất là đổ ngộ, thẳng tắc luôn. Ha ha. Mà khi mình tu tập được vậy rồi thì tâm mình vững chãi, vững chãi vững vàng, là không có vụ mà nó không biết là nay tôi niệm Phật nguyện giờ có Phật là mà không biết Phật được về không nữa. Bởi hay mình hay còn cái mơ màng cái nghi đó. Mà sư nói Phật tử đừng có hỏi Phật trước hay không, mà mình hỏi mình có thiệt hay không. Phải không? Cái chỗ gốc là mình có thiệt hay không đó. Mình Phật tử thiệt rồi là cái chuyện gì cũng an bàn hết đó ha. Đến nỗi mà cái thường tình mấy gì ở ngoài đời người ta còn nói nè, như kêu thành lòng nước lã mà khuấy nên hồ. Mà cái chữ thành lòng của mình đó, nếu mà nước lã không mà tôi khuấy hồ thành hồ được thì huống chi mà cái chuyện gì làm không được đó ha. Cho nên nội đức Chúa Diệu Minh Thiên Chúa cũng có câu rất hay nè: nếu cái đức tin của con, cái niềm tin của con bằng hạt cải thôi, thì con có thể biểu cái quả núi nằm ở bờ sông bên đây mà qua bờ sông bên kia nó bay qua cho con. Nhưng mà hỏi cái niềm tin mình được bằng hạt cải hay chưa đó, mà muốn được bằng hạt cải thì phải học đó. Bên kia thì học cái giáo lý sao cho rõ ràng, bên mình thì học tính hạnh nguyện sao cho rõ ràng đó. Khi mình nắm được ý rồi thì cái chuyện gì cũng được hết trơn. Cái chuyện gì cũng được hết trơn. Biểu quả núi mà từ hôm nay nó nặng nề vô chừng, mà biểu quả núi từ bên sông nên nó bay qua sông kia còn được mà. Thì cái niềm tin mình bằng học cải thôi, thì mình biểu mình bỏ ra ta bà này mình về tới Cực Lạc thì cái chuyện nó quá dễ dàng. Đó, mà muốn có tin bằng học cải của mình ở đây thì phải gì? Phải học đạo cho rõ ràng, học cho rõ ràng rồi cái tâm mình nó ngộ lắm. Khi mà nó nghe nó chịu rồi, nó chịu tin rồi là tin đặc biệt lắm. Chuyện gì làm cũng được, cái chuyện gì nó chuyển quá cũng được hết. Mà nó chưa tin rồi bắt đầu nó nghi vấn cho nó, đặt câu hỏi hoài. Mà muốn hết đặt câu hỏi, muốn hết nghi vấn thì phải học. Nên học đạo cho rõ ràng để mình được gây những đức tin cho nó thâm sâu rõ ràng. Vâng. Cái chiều nay cái giảng tiếp cái đoạn sớm mời á, thì cái đoạn văn này là văn kết của cái đoạn kinh văn: Xá lợi Phất này, cõi nước Cực Lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế nấy. Thì ngài nói qua một đoạn á, rồi thì Đức Phật nói là nhắc lại, nên là cái cõi nước Tây Phương Cực Lạc thành lập là cũng do lấy công đức của Đức Phật A Di Đà mà tạo nên cái cõi trang nghiêm như thế. Thì cái này đoạn trước đó sư cũng có giảng rồi, thì bây giờ không có giảng thêm nữa. Rồi bây giờ đến cái đoạn văn sau này. Đoạn văn trên Phật Thích Ca đã hợp năm căn với năm trần mà thích nghĩa thụ dụng là mình nghe giảng xong mời đấy ha. Thì đoạn kế đây Đức Phật mới đem riêng nhĩ căn với thanh trần mà thích nghĩa thụ dụng. Bởi vì ở quả đất này nhĩ căn của người ta rất thông lợi, cho nên Phật đem riêng cái tiếng nói Pháp ra mà thích nghĩa thụ dụng cho thật rộng, thật rõ ràng, để cho mình hiểu rõ sang đấy được hưởng cái vui nghe Pháp nhiệm màu chống ngộ đạo. Chứ thực ra thì ở bên Cực Lạc thu hút được hết thảy mọi căn cơ trong Pháp giới, trong năm trần ở bên ấy, mỗi một trần, trần nào cũng phát sinh ra được hết thảy mọi pháp môn. Đoạn này chia làm hai. Điểm thứ nhất là hóa ra tiếng nói pháp của loài hữu tình. Điểm thứ hai là hóa ra tiếng nói pháp của loài vô tình. Bây giờ qua cái chỗ mà Phật sống mơ với bây giờ đó, thì cái đoạn này sau này Đức Phật sẽ nói tiếp là cái đoạn thanh trần là những tiếng chim đó, nó hót đó, để cho mình nghe và tiếng hót ra những cái 37 phẩm trời đạo nha. Thì qua cái những cái đoạn này là Phật tử thấy trường hợp đó, mà hầu hết chúng sinh đó, trong pháp giới mà tự hiểu rõ pháp giới là thế nào, là khi mình hiện ra thân người hay là thân những loài trời, thân cả hình ở cõi, tất cả chư Phật đều phải có 6 căn nha, là nhãn căn, nhĩ căn, thiệt thân, thiệt căn, thân căn, thức căn, nhĩ căn. Và khi có 6 căn này luôn luôn nó tiếp xúc với 6 trần để hưởng những cái thú vui đó. Nếu mà hợp mình biết ấy, thưởng thức 6 trần, thưởng thú vui thanh nhã, thanh cao là tốt. Còn mình không biết cách ấy, mà như ở cõi mình không khéo ấy, thì mình bị ô nhiễm 6 trần, bị dính mắc 6 trần là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Đó, rồi sanh ra 6 cái biết, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đó, thì cái này nó kêu rằng 6 căn, 6 trần và 6 thức đó. Thì cái nhà Phật kêu rằng 18 giới. 18 giới này kêu là pháp giới. Và pháp giới này thì không có cái nào ra ngoài cả. Đó, trong pháp giới, tất nhiên là trong vũ trụ này luôn luôn do cái pháp giới tạo thành, tất nhiên là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Đó, thì để cho mình diệu dụng. Nếu mình biết phương cách để thể hiện tinh thần chủ nhân ông của mình là chân tâm đó, đó, để hưởng dụng 6 trần này đó, thì tốt đẹp là thanh cao, là hưởng hạnh phúc. Còn mình không biết cách, mình quên mình đi, để mình chạy theo 6 trần là sắc thinh hương vị xúc pháp mà mình ô nhiễm, mình đắm sai, bị say mê đó, như quả này nè đó, thì mình sẽ bị khổ. Và khi mà mình đắm sai những cái lời ca, những tiếng hát, những cái âm thanh dịu dàng, mình chịu, thì mình sẽ bị khổ với những cái lời cay đắng hay là nhục mạ, nha, là nằm trong tương đối vậy đó, khổ chỗ đó. Nếu mình thích cái này, mình sai đắm cái này, là mình phải bị đau khổ buồn phiền khi gặp cái kia, là cái cảnh trái cảnh nghịch lòng mình đó. Những âm thanh là những cái mùi hương cái gì mà nó ngược lại nha. Và trên tinh thần nhà Phật chỉ mình luôn luôn cõi Phật nào thị hiện ra cũng có 6 căn, 6 trần, 6 thức đó. Và Đức Phật chỉ dạy mình để mình phải làm chủ nhân ông để sử dụng 6 trần đó đưa đến cho mình cái phúc lạc nha. Còn mình không biết, mình mê làm 6 trần, mình trả ra 6 trần, để mình ô nhiễm 6 trần là mình sẽ bị đau khổ. Thì ra trên thần nhà Phật thì luôn luôn có như vậy. Đôi khi người ta hỏi, để có đoạn tới, đôi khi Phật tử học hỏi tới, thì nó hỏi rằng cái cõi thường tịch quan, cái cõi cao nhất, cõi chư Phật ở, chư Đại Bồ Tát ở, là nó không có hình tướng. Ví dụ đi, ta nói là vậy, là như vậy là có thường tự quan hoặc là cõi nhân nơi tâm linh mà không hình tướng. Thì ngài trú, ngài nói rằng nếu trường hợp mà không có hình tướng, không màu sắc vi diệu, thành ra cõi vô di tức bàn của đại thừa sao, của tiểu thừa sao, phải không? Thế là nằm trong cõi vô sắc giới của cõi dục giới này sao? Không, vẫn có cõi thường tự quan, vẫn có cây cố, vẫn có sắc tướng, nhưng mà nó di diệu hơn, tinh khiết hơn, quý báu hơn những cái cõi khác thôi. Những cõi trong 4 cái tịnh độ kia, mấy cái tịnh độ kia là là có phương tiện hữu dư thật bát trang nghiêm và có đồng cư tịnh độ, và thường trong con vẫn có hình tướng màu sắc đó. Thì cái đó nó cả hình tướng không có màu sắc, đối với mình khi mình hiểu rồi thì nó không ngăn ngại gì cả. Chứ đừng tưởng mình biết là không có gì hết, đó là thanh cao mới thanh tịnh, mình cứ hiểu nó lầm. Thành ra bây giờ Phật tử thời xưa thường nhắc bài đó, cảnh giới đại niết bàn của chư Phật thì ở ngay của ta bà này. Nếu không mình không hiểu cái nhập cái chân tâm được thì mình làm sao mình chịu nổi. Mình sợ cái sắc tướng này quá, ví dụ đi, nhiều người sợ sắc tướng này quá, mình đòi hỏi cái không không là mới là thanh tịnh, mới yên vui, mới là sáng suốt, mới là tốt đẹp. Cái đó là hiểu lầm. Vẫn có sắc tướng này, vẫn có âm thanh này, nhưng mà vẫn ngộ chân tâm, mình vẫn là đại niết bàn được. Nếu mình không ô nhiễm có tội lỗi gì, phải không? Đó. Thì mình vẫn có nó như là không. Tâm sanh phân biệt thì các pháp mới sanh. Còn tâm diệt là tâm như như tâm thanh tịnh thì các pháp có đó, nhưng mà nó chỉ đem đến mình ăn vui phúc lạc, cái đâu có làm động tâm mình. Là quan trọng là cái hiểu hay không, cái giác biết hay không, hay là cái mê lầm của mình. Thành ra mình học đạo thì kêu là tu theo Phật, phải làm theo hạnh Phật. Mà hạnh Phật tu như thế nào để ngài được an vui, được phúc lạc, là Đức Phật tử thấy Đức Phật thuộc lại cái tiền thân ngài tới bây giờ đó là có tam thiên địa thiên thế giới, chứ không phải có mình riêng của mình. Mà mình bây giờ mình lấy mũi dùi nhọn mình găm dưới đó, ngay đây nè, găm đây là đụng thân Phật, đụng thân Phật chôn. Thành ra mình không thể tưởng tượng rằng Đức Phật trong vô lượng kiếp đã thị hiện cái cõi này và sắc thân ngài chôn dưới đất là không biết bao nhiêu nữa. Để chi vậy? Để học được cái pháp sống trên cõi đời mà không ô nhiễm đời, học cái pháp thanh tịnh. Và bây giờ ngài vô lượng kiếp rồi, ngài chiêm nghiệm rồi, ngài mới ra được cái bí quyết là không thể. Mình nói không thể là nhập niết bàn, cái cõi không không, cái gì cũng cái cõi tầm thường lắm, cái cõi vô duyên niết bàn của A-la-hán, thế không thể cõi vô sắc giới, không có thú vị. Chân không phải diệu hữu, đó là chân lý tuyệt đối. Thì cái diệu hữu là cái gọt đầu cái sáng của tâm, nhưng mà luôn luôn chiếu là cảnh Phật. Tất cả cõi chư Phật nào cũng vậy cả. Thì khi chiếu lên cái vạn vật rồi thì mình có hưởng dụng, nhưng mà làm sao đừng nô lệ nó thôi. Mình làm chủ nó để hưởng dụng nó, đủ rồi. Có nó, có sáu trần, nhưng mình vẫn tiếp xúc sáu trần, mình vẫn thanh tịnh, vẫn an vui, vẫn sáng suốt, có lỗi gì? Đó hả? Có lỗi gì? Nhưng mà mình không biết, đó là bóng dáng của sáu trần, mà mình cho nó là thiệt, rồi mình ô nhiễm, mình chạy theo, mình dính mắt nó, cái đó là lỗi thôi. Nó là duyên hợp như quyển, mà mình theo nó để mình đồng quán nó là mình bị duyên hợp như quyển rồi, phải không? Thật ra nhà Phật chỉ cho rõ mình. Rõ, rất rõ. Thế là tùy duyên mà phải bất biến. Tùy duyên vẫn ăn, vẫn sống, vẫn làm việc trên cõi đời này, nhưng mà vẫn bất biến. Cái chân tâm thanh tịnh mình phải giữ cái đó, nắm nó là gốc, rồi diệu dụng ra mọi hoàn cảnh, mọi vấn đề, mọi sự việc thì không có lỗi gì cả. Thế đó. Thì vì đã đó cho nên đừng có đòi hỏi có Tây Phương Cực Lạc. Phải không? Không có gì hết mới được. Còn có hình tướng, hình danh sắc tướng là tầm thường, không phải vậy. Nó có thể tinh diệu hơn, tinh khiết hơn. Đức Phật tìm một cái phương cách để cho mình hưởng thụ được tốt đẹp hơn. Và chỉ quan trọng là chỉ cái phương cách mình trong lúc hưởng thụ sáu trần đó mà mình làm chủ. Làm chủ thế thôi. Rồi khi mình làm chủ rồi thì mình vẫn tâm, mình vẫn thanh tịnh, vẫn an lạc, vẫn là Phật. Vẫn đạt được quả Phật như thường. Thì đến đây cái đoạn này thì Đức Phật mới nói tới cho mình thưởng thức cái tinh thần, tất nhiên là cái âm thanh đó. Rồi lại nữa, xá lợi phất tây, nước kia thường có nhiều các loại chim màu đẹp vẻ lạ, như chim hạt trắng, chim vẹt, chim công, xá lợi, cộng mạng, ca lăng tần già. Những đàn chim ấy ngày đêm sáu buổi tiếng hót hòa nhã diễn ra các pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phận bát thánh đạo phận và nhiều phép khác cũng như thế nữa. Chúng sanh nước kia nghe tiếng ấy rồi đều vui niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó. Thì qua cái này thì trong này Đức Tổ nói rằng nơi ngay cõi mình là cái lợi căn nhất là tinh trần, mình nghe âm thanh mình dễ ngộ đạo hơn. Quý Phật tử thấy cái ngày mà Đức Văn Thù Xin Lợi Sớm Mơ sẽ nói đó là ngày lựa cái cõi này là nhĩ căn viêm không ha, là nghe âm thanh mình dễ ngộ đạo, dễ đắc đạo đắc pháp. Thì nơi đây thì Đức Phật mới là nương ngày giảng cõi này thì người nói về âm thanh rất rõ ràng ha, rất rõ nét hơn. Thì người nói là cái nước Tây Phương Cực Lạc, cái nước kia đó thường có những cái loài chim mà cái những cái chim nhiều màu sắc đẹp lạ nha, như chim hạt trắng. Là trong này có 6 loài chim nhưng mà chim